hôm nay chúng ta lại tiếp tục những câu vấn đáp để cho mọi người có cơ hội để dự phần học hỏi về đạo pháp và nghiên cứu chiều sâu của đạo pháp.
Aujourd'hui nous pouvons poser des questions pour nous approfondir dans la vie de la spiritualité.
Hiện đây tôi có bài thơ cho thiền đường Marseille, tôi xin đọc bài thơ trước. Marseille ngày 12 tháng 12 năm 1982, thiền đường Marseille. Đạo pháp do tâm chuyển tiến hoài, tự mình học hỏi xây thanh đài, lòng thành trực chỉ đường tâm giác, giải nghiệp trả vây khổ đạt ngày. Đạt ngày khai triển giải vây, bình tâm học hỏi ngày ngày cảm giao, khai thông giải tiến muôn màu, từ đời qua đạo đổi trao không ngừng, cùng chung học đạo vui mừng, để huynh tha thứ từ tình phút giây. Tiếng đời như cảnh gió mây, tụ tan tan tụ vui vầy cảm giao, thiền đường thanh tịnh bước vào, đổi cao tâm đạo người nào cũng minh. Quán thông tứ đại thân hình, bình tâm học hỏi do mình nguyện xây, chẳng còn loạn động đó đây, mỗi ngày mỗi tiếng vui say đạo đời, nghiệp thân tự tháo gỡ rờ, thực hành tự đạt thanh lời cao siêu, siêu nhiên câu tạo muôn điều, bình tâm vững chi tự diệu yên tâm, lý đời lễ đạo diệu thâm, thực hành đến mức khai tầm nhãn quan, để huynh luận xét vui bàn, tràn đầy cao đẹp khai màn tình thương kinh bái lương tri hạ.
Donc, chers amis, des poèmes faits par Monsieur Tang sont perceptibles et j'essaie ici de faire une traduction et répéter l'enseignement de l'idée de maître. Marseille 12, décembre 1982, centre de méditation Marseille. La spiritualité à l'intérieur de nous ne cesse d'évoluer. Apprenons par nous-mêmes et bâtissons notre palace. Avec les cœurs sincères, engageons-nous directement sur la voie de l'illumination de la conscience. Nous arriverons au but en acceptant de payer notre karma. Ce jour de gloire payera de la libération de notre âme. Jour après jour, nous apprenons de la sérénité et de l'harmonie. Le déblocage et le développement de la conscience progressent à différentes étapes. De la vie à la spiritualité, l'échange s'effectue sans arrêt. Dans la joie, nous étudions ensemble la spiritualité. Frères et sœurs se pardonnent mutuellement à chaque instant. La vie passe provisoirement comme le vent et les nuages. Dans la joie, nous nous rassemblons comme à l'heure de la séparation. Nous pénétrons dans le centre de méditation avec les cœurs sereins. Notre lucidité s'agrandit par notre échange spirituel. Nous comprenons parfaitement la nature mortelle de ce corps charnel. Dans la sérénité, nous apprenons nos leçons et nous bâtissons notre fondation. Nous ne nous laissons pas entraîner dans la perturbation. Nous progressons chaque jour dans la joie de la vie et dans la joie de la spiritualité. Libérons-nous de notre karma du corps charnel. Nous comprendrons les merveilleuses paroles du surnaturel seulement par la pratique. Dans la sérénité, gardons notre volonté sur notre avancement. Tout est bâti par la formation structurée du surnaturel. Merveilleux sont les principes de la vie comme de la spiritualité. La vue spirituelle atteindra son plein développement par la pratique. Dans la joie, frères et sœurs échangent la connaissance remplie de belles pensées d'amour. Respectueusement, votre. C'est le signe.
Thiền đường là do sự phát tâm của mọi người tự động thành tựu mới là có giá trị ân chứng của bên trên. Lấy tiền mua và lắp thiền đường trong cái ý thức lợi dụng không có cách nào để được được. Cho nên chúng ta ý thức sự siêu nhiên sẵn có của mọi phần hồn, và đó là chúng ta tự đến để đóng góp và tu học giữa con người và con người qua cơn trao đổi cũng như sự điều luyện thực tập trong tâm thức của chính chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Lúc đó thì mọi sự đương nhiên sẽ thành tựu, như trời cao không bao giờ sập, đất bị lỡ và trời không sập vì lý do đó. Cho nên tôi mong rằng khi tôi rời khỏi nơi đây, các bạn sẽ có sự phát tâm và đóng góp tha thứ lẫn nhau. và sẽ xây dựng tiến tới trên con đường chúng ta rốt cuộc mọi người phải tiến tới không không gian và không thời gian.
Chers amis, un centre de méditation est créé seulement grâce au bon cœur, au cœur sincère des pratiquants, et non seulement avec de l'argent. Et j'espère que, après mon départ, les frères et sœurs vont continuer la pratique de la méditation, continuer la pratique de la spiritualité, en venant vous échanger vos expériences, vos connaissances dans ce chemin de la spiritualité. Et que vous vous pardonnez mutuellement afin d'avoir une connaissance approfondie de ce qui est le surnaturel et de ce qui est la spiritualité.
Hiện đây, hôm nay, dành rộng thì tất cả các bạn phải sống trong cái tự nhiên bình đẳng trao đổi về con đường tu học cho chung. Thì mọi người có quyền đặt câu hỏi bất cứ vấn đề gì.
Je voudrais réserver cette rencontre pour les questions et j'espère qu'on va avoir un échange dans l'égalité de tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions.
Nếu mà tập trung ở tim thứ khai mạch á, thì cái tim tay mặt sẽ nhói đau vì sự điều hòa của nó tự nhiên nó phải chạy. Còn tập trung về thanh điển ngay trung tim bộ đầu thì nên tập trung, mà tập trung ngay cái tim ở phía tay mặt là tim phải đau.
Si vous concentrez à votre cœur droit, vous allez vous sentir le mal à cet endroit. Il faut laisser la circulation naturelle de notre organisme. Il faut plutôt concentrer notre énergie au sommet de la tête plutôt au niveau du cœur.
Đó là trung tâm trở về với phần hồn.
C'est le centre du retour de l'âme.
Nói về phía bên tay mặt, nhưng mà phía mặt về điển hình thì khác và về thể hình thì khác.
Il est différent du point de vue du monde de l'énergie, parce que nous ici nous vivons dans le monde matériel, c'est différent du monde de l'énergie.
Nếu mình là một con người mà bây giờ cứ tập trung phía bên tay mặt hoài thì mình mất sự quân bình để tự nhiên luồng điển nó phát triển. Còn chúng ta có thể tập trung trở về trung ương một điểm để thoát tới siêu phàm.
Il faut concentrer à un point central unique pour nous libérer de ce corps et rejoindre le surnaturel.
Thì đó nó mới đạt tới quân bình.
C'est seulement à ce moment-là que nous retrouverons notre équilibre.
Còn nếu mà bây giờ chúng ta đi đâu cũng nghĩ phía tay mặt á, thì cô đi thử chừng 3 ngày chắc cô đi cũng không có ngay ngắn đâu.
Si vous continuez toujours à concentrer à votre cœur droit, après 3 jours vous vous sentirez pas bien, pas à l'équilibre.
Chiếc máy bay bay lên phải lấy sự quân bình của tất cả máy bay mới bay được. Còn nếu chúng ta cứ lấy cái máy, cái motor phía tay mặt mà chú ý hoài phía bên tay mặt thì cái máy bay không bay lên được. Cái đó là mất thăng bằng rồi.
garder l'équilibre.
Khi chúng ta nghe một cái gì chúng ta phải xét.
Quand nous écoutons quelque chose, il faut bien examiner.
Lấy gì đạt lấy sự quân bình? Hiện tại văn minh đã cho chúng ta thấy vật chất có thể bay lên trời với sự quân bình, lực học.
Qu'est-ce que nous avons besoin pour établir l'équilibre? La science nous montre qu'il faut avoir de l'équilibre pour pouvoir s'enflammer.
Còn nếu mà chúng ta mất quân bình, không có thể bay lên được.
Et sans l'équilibre, nous ne pouvons pas nous s'enflammer.
Khoa học tới bây giờ chưa tìm ra cái phản hồi.
Jusqu'aujourd'hui, la science n'arrive pas encore à prouver l'existence de l'âme.
Cho nên nhiều khoa học thất bại cũng ở đây, chỉ có ông trời mới biết. Bất cứ những cái gì mà khoa học thất bại nên ông trời, chỉ có ông trời mới biết điều này.
Ông sẽ trả lời được. Quand la science échoue à certaines tentatives dans leur expérience, ils doivent accepter que seuls ils doivent laisser ça entre les mains de Dieu.
Thành ra, chúng ta thấy khi chúng ta bệnh hoạn, đau chân, đau cẳng, đau tay, chúng ta phải mất quân bình không?
Alors, quand on constate notre corps physique, si nous avons mal à une partie de notre corps, que ce soit le bras, un bras ou bien une jambe, nous perdons l'équilibre.
Còn không có đau chỗ nào hết, chúng ta đi đứng rất quân bình, dễ dàng.
En bonne santé, sans aucun mal à aucune partie de notre corps, nous fonctionnons d'une façon naturelle, normale.
Cho nên muốn học một cái đạo pháp và thực hành thì phải tìm hiểu lực quân bình trong cơ thể.
Pour apprendre une méthode et pratiquer une méthode, il faut connaître la loi de l'équilibre dans notre organisme.
À, còn về siêu hình học thì điển hình.
En ce qui concerne la science de l'ésotérisme, c'est la science de l'énergie.
Cho nên Chúa cũng nói ma có thể hiện ra làm Chúa giả, mà nếu chúng ta đã bị nhập thể xác ở thế gian, bị hoàn cảnh bất hợp, mà chúng ta còn lấy ý chí đè chúng ta thì con ma cũng bắt chước đè chúng ta, vì nó là vô hình, mà ý chí của chúng ta là cũng là vô hình.
Je suis aussi mentionné que les mauvais esprits peuvent fonctionner et attaquer le monde où nous vivons. Il en est de même pour nous avec notre corps physique si nous suivons notre volonté pour imposer sur nous. Les mauvais esprits peuvent en faire de même et ils vont pouvoir prendre, utiliser leur force et opprimer sur nous.
Cái đó cũng là vô hình mà ý chí của chúng ta cũng là vô hình.
Ça c'est l'invisible et notre volonté vient aussi de ce monde invisible.
Cho nên ta ép ta là họ sẽ theo và ép thân ta luôn.
Si nous opprimons nous-mêmes, si ces mauvais esprits vont faire de même sur nous.
Cho nên mỗi cái phải xét cho kỹ trước khi ta hành.
Alors, à chaque chose, il faut bien examiner avant de vous engager.
Lời Chúa rất rõ rệt, mà người dịch thường dịch sai.
Les paroles de Dieu sont très claires et nettes, mais malheureusement, elles ont été mal interprétées par les communs des mortels.
Vì người đó thiếu hành và dùng lý luận ra lời thành ra khác. Còn thực hành mới thấy rằng Chúa ở trong họ mà không hay.
Parce que nous manquons de pratique, nous nous basons uniquement sur la théorie. Et pas avec la pratique, nous serons conscients que Dieu est en nous.
Có gì thắc mắc khỏi đi.
Cái thầy con lên thăm bà này đã cho con mấy giỏ thuốc mang về thì con thấy bà thắp nhang và kiện trời Phật. Thì con có nói thôi đừng có kiện trời Phật bây giờ bà cứ chịu khó bây giờ bà kề răng co lưỡi rồi bà lại nắm mắt và niệm Phật ở đỉnh đầu. Rồi bà kêu xin thượng đế trên đỉnh đầu chứ bà đừng có thắp nhang vẫn như thế không tốt.
Elle est venue ici une amie. Je suis venue chez elle pour prendre des médicaments. Je l'ai vue en train de se prosterner devant l'autel et se plaindre auprès de Dieu. Et je conseille de ne pas faire ainsi, mais plutôt utiliser cette méthode de méditation, c'est-à-dire avoir les dents, coucher les dents devant et la langue coupée et réciter mentalement le mantra Namo Amida Phật.
Rồi, tại vì cái câu chuyện của bà là cách đây đã là 5 năm. Thì có đi chơi thì người ta đập chồng bà, thế bị cắt đầu chảy máu vỡ cả tay ra, thì bà xót chồng quá thì bà đi vào và tấn công và đánh lại luôn. Thế ngày hôm sau và khi ra đến nói rằng cho tôi xin lỗi, tôi đừng có đi kiện cáo cho tôi nữa. Thế bà này nghĩ tưởng là bà xin lỗi như thế là xong rồi, không có đi chứng thương gì hết. Thế bà kia đi vô nhà thương làm phát đơn kiện, thành thể cái bà ấy bị tòa kêu án để cái bồi thường tiền và kêu thì cũng hơi buồn lòng. Như này thắp hương cứ kiện trời Phật.
Il y a 5 ans, le mari de cette dame a été battu et il avait une blessure à la tête et la femme pouvait se plaindre auprès de l'autre personne. Mais finalement, il y a une entente entre les deux parties de façon à ce qu'il n'y ait pas de poursuite à la cour. Mais maintenant, la chose se produit de façon contraire et la femme se sent très malheureuse maintenant.
Cho nên ở thế gian có luật, không nên dụng tánh. Khi mà chúng ta sống trong luật, nó có luật để bảo vệ sự sống của hiện tại. Chúng ta đừng vì sự bực tức đau lòng mà làm sự việc sai trái. Nhiều khi chồng mình phạm pháp, chấp tức họ, họ mới đánh chồng mình. Mà còn nói siêu hình, nó cũng có duyên nghiệp. Tại sao họ giết người này không giết người kia? Phải hiểu cái lý do đó. Cho nên khi mình đánh người ta có bằng chứng thì luật nó phải xử, cái đó phải chấp nhận, chắc phóng kiện ông trời được. Hiểu chưa? Mình làm sai mình phải chấp nhận sự sai của chính mình và ăn năn hối cải, vì mình bất chấp luật lệ hiện hành. Đó là một người phạm pháp trước tòa án nó mới kêu mình. Cho nên mình lên tòa phải khai thật mọi sự như vậy và như vậy, vì chấm nắm của tôi nhìn nhận trước tòa.
Dạ, thưa không.
Thì tòa tha thứ.
Người ta đánh chồng bà này.
Thì chứ sao?
Để đầu xong vỡ cái tay ra.
Ừ.
Bà này xót quá thì không xong không phải là chạy bà đỡ vậy.
Thì không có đánh làm sao ta có bằng chứng ta thưa bà?
Dạ, thế nó không có đánh. Không có đánh người ta.
Mà bây giờ cứ mấy ngày thì bà
thì bây giờ bà nói không, nhưng mà ta có bằng chứng tòa án mới xử cho bà. Tòa án không có xử thì không bằng chứng.
Bà ông chồng bà này thì bị đau nhiều hơn. Thế ông này thì nói đi lấy giấy chứng thương thì bà kia đến nói xin lỗi. Tôi cho thì xin lỗi đi, đừng có kiện cáo thêm nữa. Nhưng mà thế bà này nói thôi xin lỗi rồi thôi bỏ đi.
Đó, cho nên mình là... có luật lệ, tại sao mình không đi làm bằng chứng đi? Đó là cái lỗi của mình rồi.
Dạ không, dạ thì không có biết chuyện này.
Đó. Nhưng mà bà cứ chỉ ra tòa bà khai sự thật thôi.
Nhưng mà bây giờ bà này phải chịu bà thôi cho tôi thua đi, tôi trả đẹp.
Đâu có được. Bà cứ ra giữa tòa bà khai thật. Có nhiều cái trường hợp tình ngay lý gian. Thầy hiểu cho đó.
Bây giờ thì thầy thì con nói lại nhận bà này là bây giờ cứ kề co ra co lưỡi kề răng rồi nhắm mắt.
Thì đó là cũng là một cái cơ hội sự sai lầm của mình, nhưng mà cái đó là cũng cái nghiệp chướng nó đến với mình thì mình học cái nhẫn càng tốt. À, nhưng hồi nãy bà cụ mới nói kiện trời, cái đó là không được, nhưng mà xin trời giúp đỡ thì được, không phải kiện trời. Ông trời có lỗi gì mà đi kiện ông trời.
Nous vivons ici dans cette société, dans ce monde visible, nous devons obéir à une loi avec une étroite et des obligations de cette société. Si nous commettons des erreurs, normalement nous serons poursuivis à la cour. Et ça, parlant du point de vue du monde visible. Mais en ce qui concerne le monde invisible, il doit avoir obligatoirement une loi de karma. La personne aurait peut-être dans ses vies antérieures commis des erreurs et doit payer dans cette existence présente les fautes commises dans le passé. Alors, si votre mari a commis des fautes et a été battu Et si on vous poursuit à la cour, il faut vous présenter à la cour et déclarer sincèrement la vérité. Et au lieu de se plaindre auprès de Dieu, il faut accepter la loi de cette société, de ce monde visible, et il faut comprendre qu'il existe aussi une loi dans le monde invisible qui est la loi du karma.
Thế thưa thầy, như bây giờ thì con nói là cứ niệm Phật ở trên đầu là như thế là được rồi đấy.
Ừ, thì lo tu đi, đã trót tu thì lo tu đi, là phản hy sinh luôn, không có thở than với ai hết.
Bây giờ thì không có tội thì phải chịu tội thì thương trời.
Tôi xin lấy kiến, đây là cái cuộc để mình trao đổi, để học hỏi, do lấy thầy thì như vậy, như là hướng dẫn cho con người tu hành. Cho nên chúng ta đi phù hợp này để mà xin lời của thầy.
Je suis ici à l'expression de laisser de côté tous les petits problèmes de la vie quotidienne et plutôt concentrer sur l'étude de la spiritualité.
Theo cái Đức Phật thì từ bi và ái và đánh cao cái phóng cao ngã mạn, lúc nào cũng là muốn bình đẳng. Nhưng mà sau tôi thấy là sau khi mà Đức Phật đã giác ngộ rồi thì một tay thì chỉ trời, một tay thì chỉ đất. Nói rằng trên trời thì chỉ đất, chỉ có ta là. Như thế thì có thể hiện là cái tự cao tự đắc hay không?
Dans la religion bouddhiste, Bouddha a toujours conseillé d'avoir de la compassion et d'éviter ce grand défaut qu'est l'orgueil. Mais j'ai remarqué que quand Bouddha a obtenu l'élimination dans la spiritualité, il a montré un doigt dirigé vers le haut et après il montra vers le bas, disant qu'au ciel, la terre, il existe uniquement une seule personne. Pourriez-vous m'éclairer sur ce point?
Cho nên người phàm còn mê và còn chấp thì không có minh rõ lời của Đức Phật nói. Đức Phật mang thân tứ đại như người phàm và chỉ trên trời thiên thượng nhân gian duy ngã độc tồn. Tất cả trời đất cấu trúc cho phần hồn tại thế, mọi người đều có phần, chứ Đức Phật không có nói ta là giỏi hơn hết. Nhưng mà người dân nhân gian dịch sai và đổ lỗi cho Đức Phật, cho Đức Phật đã quan thông tứ đại, cho nên có tứ diệu đế bát chánh kinh, để cho người đời đừng hiểu lầm rằng Đức Phật duy nhất. Nhưng mà rốt cuộc Đức Phật có nói là nhân giai thành Phật, mọi người chịu tu mới là thành Phật. Nhưng mà tất cả hiện tại chúng ta đồng hít thở một thanh khí như Ngài, nhịp thở hít vô và thở ra đồng một thức, mọi người ngồi đấy không có xa lạ, mà điều sự cấu trúc đó và chúng ta có sự an lành hiện tại do đâu? Các càng không vũ trụ đánh đổi. Cho nên thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, mỗi phần hồn có cơ hội tiến hóa. Sự bình đẳng của Đức Phật rõ như ban ngày, nhưng mà người thế gian đi vô trong cô chấp.
Quand Bouddha dirige son doigt vers le ciel et vers la terre en prononçant cette phrase qu'il existe une seule personne unique dans cet univers, il ne peut pas parler de lui-même. Mais malheureusement, le commun des mortels a mal interprété cette sentence de Bouddha. Bouddha veut dire que l'âme a été formée par la structure, par une formation structure de l'univers ensemble. Et il veut prouver que chaque âme a une possibilité de participer dans cet univers aussi bien que l'âme de Bouddha. Et il a aussi mentionné que tous les êtres vivants ici dans ce monde auront la possibilité de devenir Bouddha comme lui. Mais malheureusement, ça s'est mal interprété parce que le commun des mortels qui est encore soumis, qui encore qui vivent encore dans l'ignorance et dans la passion.
Tôi cũng không có cái tư tưởng nào mà nói rằng là Phật là không bình đẳng mà chữ tôi tự đại. Nhưng đây tôi muốn tìm hiểu trong cái lời nói của Phật ấy có cái gì là bí quyết hay không. Chứ còn tôi đã thấu suốt về cái vấn đề là Phật đã dạy ta bình đẳng thì Phật không bao giờ cống cao ngã mạn. Cho nên một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói như thế đó, tôi không hiểu có cái gì có cái bí quyết để chỉ đạo không?
Cái đó là sự đóng góp quý báu của ông để mọi người ở trong cố chấp được cởi mở ra hơn. Bởi vì kinh thật là mọi người đều đồng hưởng với Đức Phật đã và đang được. Mà chỉ hành hay là không là quyền của chính chúng ta. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tồn, con thu hy sinh cho chúng ta, cây cỏ hy sinh cho chúng ta. Tất cả vật chất đều hy sinh cho chúng ta. Ngày nay có cái chỗ sưởi ấm ở đây là phải vì phần hồn không? Cho nên chúng ta đi rộng một chút, thay Thượng Đế là Đại Từ Bi, còn lo cho Đức Phật và lo cho tất cả chúng sanh.
Monsieur Temple, je vous pose cette question. J'ai la pleine conscience que Bouddha n'a pas ce défaut que l'orgueil et en se considérant comme unique dans cet univers. Mais je voudrais savoir s'il doit avoir un secret dans cette phrase. Monsieur Tam répond comme suivant. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution pour aider le commun de mortel de ne plus être en proie à l'ignorance et à la passion et d'ouvrir leur conscience, leur spiritualité. Tout le monde, toutes les âmes des êtres vivants ont la même chance de progresser, d'évoluer comme Bouddha. Et nous vivons ici, nous avons mangé la viande des animaux qui se sont sacrifiés pour l'évolution de nous ici. Il faut être conscient de ce sacrifice. Nous allons voir que Dieu le Père nous aime énormément et nous aide jour après jour à notre évolution et même en ce moment, il continue à aider les Bouddhas, à aider tous les êtres vivants sur leur chemin de progression spirituelle.
Comme je l'ai dit, c'est un peu plus tard, tout ce qui est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Vô thượng phẩm thâm di diệu pháp, bá thiên dạng kiếp năng cao ngộ, ngã kim kiến gian đắc thọ tiền, nguyện giải Như Lai chư diệu. Như thế thì cái pháp của Phật là vô thượng phẩm thâm di diệu pháp, tức là những cái pháp nữa là cao sâu không có thể nào mà được di diệu. Rồi bá thiên dạng kiếp năng cao ngộ, tức là muôn ngàn trăm kiếp mình cũng có gặp. Nay nếu mình gặp đặng rồi thì mong rằng khi mình bỏ thì được hiểu cái chân lý của Phật. Cái đó là một cái may mắn. Nhưng chúng tôi thì chỉ theo kinh sách mà đọc vậy thôi. Chứ còn những cái thâm diệu, cái di diệu, cái thâm thâm di diệu của Đức Phật ở trong đó nó cả ẩn những cái gì mà nghĩa là vô hình, cũng như là thầy đã nói là vô tịnh chân kinh, thì nó có cái chân lý trong đó mà mình không thấy, là nghĩa là kinh mà nghĩa là không thấy chữ, mà trong này nó là chân lý, cũng như là cái giáo lý của nhà Phật. Thì những cái pháp lý của Phật đó, nó cao diệu lắm, như vậy là cao diệu như thế. Mà thì làm sao mà chúng sanh nghĩa là làm sao mà tu hành cho được, để mà hiểu sâu được cái pháp đó để mà tu hành cũng mong thành kết quả vậy. Nhưng mà cái con này không biết có cái duy nhất thế nào để mình hiểu cho sâu xa về cái pháp lý đó. Chúng thầy giảng
nghe.
dans les livres, sacrés, dans la religion bouddhisme, il y a des petites paragraphes au début de chaque enseignement spirituel de Bouddha disant que les livres sacrés des enseignements spirituels de Bouddha portent une citation extrêmement profonde et extrêmement importante. Et ce n'est pas facile des milliers et des milliers d'années pour avoir cette chance de recevoir entre les mains cet enseignement spirituel. Je voudrais vous demander, étant donné que l'extrême importance et l'extrême profondeur des significations des enseignements de Bouddha et que tous les êtres vivants, tous les êtres humains ici dans ce monde terrestre espèrent pouvoir rejoindre aussi ce monde du Nirvana comme le Bouddha. Mais comment pourront-ils accéder à ce décret d'évolution spirituelle étant donné l'extrême difficulté de ces enseignements? Il doit avoir un secret. Pourriez-vous m'éclairer sur ce?
Người nào xét lý không hành thì thấy khó, kỳ thật khó, nhưng mà có sự chứng minh cho những câu mà ông đọc ra là Đức Phật đã chứng minh sự hồi sinh vô cùng, phần hồn bất diệt. Bên Chúa nói phần hồn bất diệt, mà kinh có câu chứng minh bất diệt, câu kinh gì đó. Thì Đức Phật đã nêu ra thức hồi sinh vô cùng tận của nhân gian. Thì nhân gian ở thế gian mà lấy cái gì chứng minh thức hồi sinh? Kiếp này, năm này tôi làm ăn thất bại, mong sang năm tôi khác hồi sinh. Ngày nay tôi thất bại, tôi thấy tôi làm cách mạng tôi thất bại, tôi thấy mẹ đẻ của sự thành công, thức hồi sinh vẫn sanh tồn trong tâm thức của nhân sanh. Đó là lấy lý để xét đạo. Còn nếu người tu từ tánh hư tật xấu, từ sự tâm tối, từ sự mê muội, từ sự mê chấp mà tự mình phá mê phá tật và khai thông cả càn khôn vũ trụ là quán thông tiểu thiên địa này, thì lúc đó chúng ta đọc kinh mới thấy rằng sự vi diệu thẩm thâm ở nơi nào, chân lý là vô cùng. Một bên Suzuki cách nghĩa rất rõ từng câu một, một bên Đức Phật đã dùng điển quang văn ngôn. Những lời ông đặt đó là điển quang văn ngôn, mà nếu không hành về điển giới thì bất minh kinh kệ, dụng lý thì sanh ra mê chấp. Tôi chỉ mình ổng thôi chứ tôi làm sao tôi theo được, mà nếu tôi hành thì tôi là ổng chứ ai. Đó, lý đó ở trong ta, chân lý đã hằng hữu trong thâm tâm của mọi chúng sanh. Đức Phật không giải bày những chuyện ngoài lề thực chất của chúng sanh. Nếu mà nếu chúng sanh chịu hành thì chúng sanh tự đạt. Tuổi cao rồi mới biết hai chữ tha thứ và tình thương. Làm bà nội, bà ngoại, bà cố không bao giờ chấp con nữa, cháu nữa. Về đời thôi, đó là thức hồi sinh vô cùng. Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy thức hồi sinh của vạn linh là vô cùng, đã và đang tiến không ngừng nghỉ.
C'est normal que c'est difficile pour le commun des mortels qui ne se base uniquement sur la théorie et non par la pratique pour avancer. Bouddha a bien souligné ici sur la conscience de la résurrection, et dans la religion chrétienne, Jésus a aussi mentionné que a aussi mentionné l'immortalité de l'âme. Chaque être se réincarne nombreuses vies ici et progresse sur la voie spirituelle. Si je prends l'exemple que dans la vie, chaque année, nous faisons des vœux entre nous. Si nous faisons un échec, nous espérons que l'année prochaine, nous ferons mieux. Pour un politicien, s'il a fait un échec, il espère pouvoir faire mieux aussi l'année prochaine. Ceci prouve la conscience de résurrection en chacun d'entre nous. Si nous acceptons de nous débarrasser de nos mauvais caractères et nos mauvaises habitudes et de nous accepter de nous engager dans la pratique de la spiritualité et non basée sur la théorie, et normalement, automatiquement nous allons accéder au niveau de Bouddha comme de Jésus-Christ.
Et même chaque année,
ceci prouve aussi que la conscience de résurrection est infinie et il n'y aura pas d'interruption.
Những câu của bác hỏi làm sáng tỏ tâm thức của những người hiểu lầm, sự đóng góp rất quý báu.
Nous apportons ici une précieuse contribution afin d'éclairer et ouvrir un horizon plus large aux communs de mortels qui sont encore en proie à la passion et à l'ignorance.
Cho là tiểu thiên địa, tạm cho là như vậy. Vì thế thì loài người cũng có ba báo phận, tức là tinh khí thần. Trời cũng có ba cái báo, nhiệt nguyệt tinh. Đất thì cũng có ba cái báo, điểm vật thôi. Nhưng nếu mà mình là người tu hành á, thì Đức Phật khuyên ta tu tận sâu một trong ba cái báo đó, và tạo ra được một cái báo. Vì thế là trong ba cái báo đó, ta chọn cái nào là cái báo thứ nhất, là yếu tố để trở nên là siêu phẩm. Xin Thầy nhận.
Nous ici, nous possédons ce corps physique, ce corps charnel qui représente le microcosme, qui est en relation avec le macrocosme qui est l'univers à l'extérieur de nous. Et en chacun de nous, nous portons trois précieux trésors, l'essence, l'énergie sexuelle, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle. Il en est de même dans le macrocosme, il existe les trois précieux trésors qui est le feu, l'eau et la terre. Dans l'ordre de ces trois précieux trésors, pourriez-vous m'indiquer lequel occupe la première place?
Cho nên Đức Phật đã nói như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Phật đã nêu ra cơ quý nhất cho tam giới, cơ quý nhất cho tam giới, thượng, trung, hạ. Thì chúng ta mới thấy rằng cơ thể chúng ta là một tiểu vũ trụ, là tiểu thiên địa, có thượng, trung, hạ, có địa lực, tâm lực, thiên lực. Đó, cơ quý nhất quan trọng là thiên lực, tinh khí thần. Thì bây giờ chúng ta có cái phương pháp tu để làm cái pháp thu luân thường chuyển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chỉ lấy thanh khí mà quy hội tam giới quy nhất mới là điểm báu để tiến qua tới vô cùng, đó là thanh thai trở về nguồn cội như tôi đã thường giảng. Chỉ có một phương pháp đó, Đức Phật không có lấy một và bỏ hai, nhưng mà tất cả sẽ quy một mới là Phật tâm, sự thanh nhẹ đời đời bất diệt.
Je voudrais parler ici de la réunification de ces trois précieux trésors, qui est les trois énergies. Il en est de même dans notre microcosme. Nous subissons aussi la force céleste, la force du cœur et la force terrestre. Une fois que nous arrivons à unifier ces trois forces, nous allons nous retourner à l'origine. Et dans la méthode de méditation du non-être, nous avons l'exercice de la respiration sans retention du souffle. Une fois que le cycle est rétabli et circule régulièrement, nous serons en harmonie avec le macrocosme, avec l'univers entier. Et seulement à ce moment-là, notre âme unifiée va utiliser l'embryon divin pour quitter ce corps physique et rejoindre sa source. Nếu mà chúng ta thiền định thường xuyên, chúng ta có thể nào trở về nguồn cội ở trong một kiếp này hay không?
Đó là do sự cố gắng của hành giả. Trong một kiếp này cũng có thể đi được, mà do sự cố gắng và ý chí của hành giả mà thôi. Chứ còn nếu Thượng Đế đã nuôi chúng ta không tính ngày tính giờ, mà ta tu một cứ tính ngày tính giờ với Thượng Đế hoài, không bao giờ chúng ta trở về với Ngài.
Il y a une grande probabilité, si vous méditez régulièrement et que vous utilisez votre volonté de retourner à votre origine, certainement vous arriverez dans cette vie. Mais il ne faut jamais compter le nombre d'heures, de jours que vous faites de méditation, parce que Dieu ici, Dieu nous aide et sans compter, sans faire le compte avec nous. Mais par contre, nous faisons toujours les comptes avec Dieu et compter le nombre d'heures d'études spirituelles que nous faisons.
Ngày nay bà là một người mẹ, bà nuôi con đâu có tính ngày tính giờ với con. Nhưng một ngày nào nó lớn, nó nuôi bà hai ngày, nó tính là bà cũng xóa bỏ nó luôn.
Aujourd'hui, vous êtes mère d'une famille et quand vous élevez votre enfant, vous ne comptez pas sur le nombre d'heures pour l'aider à progresser. Mais une fois que votre enfant grandit et quand il vous donne un ou deux repas par jour, il peut compter dessus. Mais vous pouvez effacer et le pardonner. Khi mà chúng ta hướng về trên đường tâm linh thì những vị thần thánh tiên có giúp chúng ta trên cái con đường tiến hóa hay không?
Cái đó là chắc chắn thôi.
Sắp xin học mà.
Bây giờ cô là một người bơ vơ ở ngoài đường, người ta còn giúp, mà không hồ phần hồn bơ vơ trên cõi không, không có người giúp sao?
Même si vous êtes une personne solitaire perdue dans la rue, il y aurait certainement d'autres personnes qui vont venir à votre secours. Et il en est de même dans le monde invisible, une personne qui veut progresser sur la voie spirituelle devra recevoir certainement l'aide des immortels, des personnes du monde invisible. Khi mà chúng ta bệnh, ta có thể nào tiếp tục thiền ở trong những cái nhà tu hay không?
Phải tiếp tục, bởi vì ý chí mình không bao giờ thay đổi. Vì mình rõ ý chí và phần hồn mình bất diệt, thì xác là tạm thời mà thôi. Vẫn có thể thiền lúc nào, bệnh hoạn cũng dùng ý chí trước sau không thay đổi, nó mới là duy nhất.
Il n'y a pas d'objection à ce que vous continuez à méditer dans les hôpitaux. Une fois que vous avez une foi forte et une volonté pour progresser sur le chemin spirituel, il n'y aura pas d'obstacle que ce soit dans l'hôpital ou d'autres endroits. Et seulement avec votre volonté que vous pouvez retourner à votre origine. Vous savez, vous êtes conscient alors que votre âme est immortelle et que ce corps physique va être détruit un jour.